This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tuấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ và mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể tham gia chương trình này với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi câu hỏi vào trong chương trình, gửi những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình. Và chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi không nhận chỉ trích nêu tên một cá nhân nào ra hoặc là một cơ sở thương mại nào, một cái department nào được nêu tên ra để mà chúng ta chỉ trích trong chương trình này. Rất là cảm ơn quý vị. Và xin được kính chào Thái Ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Thái Ngộ với tất cả quý vị thính giả đài nhà 600. Hân hạnh được làm việc với Tấn từng nữa.
Dạ vâng, thưa anh, trong tuần lễ vừa qua không biết là có cái công việc nào hay là những cái sự kiện nào mà có liên quan đến người Việt mình mà dữ dội không anh?
Cũng có một số cũng quan trọng, nhưng mà ở đây á, buổi nói chuyện hôm nay tôi muốn đưa ra cái vấn đề mà thề thốt. Nghe lạ quá vậy Tấn hả?
Dạ vâng, và nói thề cái những lời thề ngày hôm nay là...
Dạ không, ví dụ như á, mình người Việt Nam mình đã hở thề là xe đụng súng bắn rồi gì đủ thứ hết á, hiểu không?
Yeah.
Đây là câu chuyện của một người thính giả khi mà họ bị nghi ngờ là ví dụ ăn cắp đồ này kia rồi giờ tắt.
Yeah.
Thì họ đem những cái lời thề đó họ thề với người Mỹ. Thì khi thề với người Mỹ á, mà nếu người này có đủ những danh từ để thề á thì không có gì giờ tắt. Mà nếu không đủ gì thề chẳng hạn nên nó ok, the car will kill me. Nó nghe chữ kill hay là chết rồi đó là nó cứ nghĩ người này có thể bị bệnh tinh thần. Do đó, quý vị, một khi mà quý vị nói chuyện với người Mỹ, đừng có đem những cái lời thề bà bắn rồi chư thiên giật đồ này kia. Mấy cái đó người Mỹ dòm mình á, họ cứ nghĩ mình bị một cái thế giới nào bên ngoài hay là cái thế giới nào khỏi trên á, giống như mình là cái tinh thần mình không ổn nó dữ tính. Thành ra nó sẽ đưa đến cái chỗ mà họ sẽ lay off mình. Và họ tìm cách là nói ở cái thằng này trong quá khứ nó đã có những cái chuyện đó rồi. Thì đây xảy ra đối với một cái người Việt Nam mình đó, thì khi mà bị nghi ngờ kia đem những cái lời thề ra thề, thì khi tôi nói đó thì cậu này có vẻ hơi giật mình. Giật tấn công nhà không, có những cái lời thề mà quý vị không đủ ngôn ngữ, chẳng hạn như bây giờ quý vị nói ok chư thiên giật tôi chết, chữ chư thiên bao nhiêu người biết tiếng Mỹ, từ khi những người mà học về Phật mà giáo mà nghiêng hẳn về mà tiếng Pali đó gì tất.
Dạ vâng.
Thì biết điều đó, do đó quý vị một khi gặp một cái trở ngại gì, quý vị đừng có đem những cái lời thề mình ra thề. Người Mỹ không có tin cái lời thề đâu. Còn cái người Mỹ thường thường nói chuyện mình hở hở là I swear with God hay cái kia đó, là đây là cái xứ của người Mỹ, người ta từ khai thiên lập địa tới giờ người ta tin nơi cái Thượng Đế, người ta hở hở người ta nói ok tao thề trước Thượng Đế. Nhưng mà mình có những cái mình nói ok tôi thề trước Phật hay là thề trước Chúa gì đó, thì cái đó nó không có quan trọng. Mà thề là bị xe đụng hủ lô cán máy bay rớt chết rồi như thế, thì những cái đó làm cho người Mỹ nghĩ rằng mình bị bệnh tinh thần. Do đó cái câu chuyện hôm nay á, tôi muốn nói để giúp đỡ cho quý vị một khi gặp trở ngại á, có luật pháp giải quyết trở ngại, mình có những bằng chứng để mình chứng nhận mình là người trong sạch, không có nên dùng những cái lời thề. Có nhiều người Mỹ họ rất là crazy, họ thấy mình thề mà xe đụng, cũng như thằng này mày đi đâu xe đụng, đúng không? Do đó quý vị cẩn thận. Đó là câu chuyện đầu ngày hôm nay. Nếu chưa có người gọi thì tôi còn nhiều câu chuyện khác.
Thì vâng, quý khán giả đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị có thể gọi vào để chia sẻ những những cái sự mất mát của mình để cho đồng hương biết, hoặc là những cái câu chuyện mà có cần để cảnh giác, đồng hương mình cảnh giác, thì quý vị nên gửi vào trong chương trình này 817-899-4110, 817-899-4110, trở lại với anh Ẩn ạ.
Dạ, có một câu chuyện của một cái gì ở Dallas đó, thì cũng câu chuyện này nó xưa cũ dữ tấn, nhưng mà cần phải nhắc lại là vấn đề bán xe mà không có thay tàu, không chịu sang tên dữ tấn.
Dạ vâng.
Thì đây là trong trường hợp bị đụng xe và chiếc xe giống như kiểu hoàn toàn là insurance nó trả tiền hết dữ tấn.
Dạ vâng.
Thì cái người chủ muốn giữ là chiếc xe họ để cho giữ, nhưng mà khi giữ xe để chi, để bán lại cho mấy cái garage hoặc là mấy cái nghĩa địa năm 300, 200, 100, 200 gì đó, hiểu không? Thì khi mà bán chiếc xe đó lại không tháo cái bảng số, mà cứ để bảng số đó, rồi cái gara của một người Việt Nam nữa cũng đem chiếc xe này, có thể là hình như câu chuyện gì đem sửa lại và bán cho cái người nào đó mình bây giờ chưa biết. Thì chiếc xe này chạy khắp nơi ở tiểu bang Texas và bị không biết bao nhiêu cái tích cạch đủ thứ, từ tích cạch này cách nào, từ Houston rồi trở về đây. Thì cái câu hỏi của vị thính giả hỏi tôi, ở vùng này xe đó, nó kích cả cái Hilton thì tôi đâu chịu trách nhiệm. Và quý vị, nếu cái bản số mà còn tên của quý vị á, thì quý vị sẽ chịu, không phải chịu trách nhiệm, mà quý vị sẽ nhận được những cái tích cạch. Mà những cái tích cạch này bây giờ họ có thể đưa qua collection á, quý vị là phiền hà và tốn rất nhiều thời giờ để lên cho họ thấy rằng tôi không lấy là người chủ xe nữa. Thì nếu quý vị vẫn còn tiếp tục nghe chương trình trong ngoài ngõ, thì quý vị vẫn nghe tôi với Tấn lúc nào cũng khuyên quý vị hết á, khi bán chiếc xe mà lỡ mà bị đụng mà gọi là total loss á, quý vị làm ơn lấy hai cái tụ khoai dít, một cái tụ khoai dít ra dặn hai con ốc trước, hai con ốc sau, lấy cái bảng số đem vô nhà, bỏ vào nhà an toàn. Nếu quý vị để bảng số, ví dụ quý vị dục ngoài rác đi, có người nào mà có chiếc xe mà họ không có gì hết, họ gắn cái bảng số lên họ chạy, thì khi chụp hình á thì cái VIN number họ chụp không được, họ chỉ chụp cái bản số, thì quý vị lại gặp trở ngại lần nữa. Giữ cái bản số đi cho thiệt lâu chút á, rồi không ấy bẻ bỏ, rồi bỏ trong bao rác á, hoặc là recycle, bỏ trong bịch rác, cuộc lợi và để ra, đừng cho người ta thấy bản số mình dự tấn.
Dạ vâng.
Cái chuyện này mình nói hoài mà tôi thấy đồng bào vẫn bị cái chuyện này hoài, giống như kiểu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó. Thành ra tôi cũng bao giờ nghĩ là ai lại nhà tôi lấy cái bản số đó, dự tấn theo.
Nhưng mà nếu có cái bản số là mình đã sau 7 năm mình đổi một lần, thì cái đó cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm bằng cái vấn đề mà bán xe mà để cho người ta chạy hoài cho đến khi có những cái giấy của toll tag nó gửi về, rồi những cái ticket đậu không sai chỗ nó gửi về, thì đó mới là phiền anh ạ.
Vậy đúng là cái bản số, ví dụ như mình sau 7 năm rồi cái bản số đó replace, thành ra họ sẽ không gửi cái ticket về nhà mình, tại bản số đã replace rồi, thay rồi, thì họ đã biết rằng cái người này bản số này không còn giá trị. Thì dù có chụp cái tích cả thọ cũng gửi giấy tờ chi mà cho tốn công nó của dự tấn, hiểu không?
Yeah.
Chỉ có những cái xe mà bị đụng hoặc là xe vừa bán mà cái bản số vẫn còn nằm trong cái thời gian 7 năm hay 8 năm giá trị của nó đó, thì quý vị một khi mà đậu từ parking rồi tới tất cả chỗ nào á, thì quý vị sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Một cái lời khuyên lần nữa, quý vị làm ơn bán xe, chịu khó bỏ nửa tiếng đồng hồ, hàng tiếng hồ xuống tòa án, ký cái tờ giấy rõ ràng tôi bên kia sang tên rồi, thì đi về an toàn. Còn không, tháo hai cái bản số giữ lại cho mình thì không có bị phiền hà. Còn nếu quý vị mà bán xe lấy bản số nhưng mà quý vị vẫn còn cái giấy mà tay tàu người ta chưa có sang tên gì đó, cũng có thể gặp trở ngại, họ có thể lấy bản số giả. Nhưng mà khi bản số giả rồi, cảnh sát điều tra có một vụ dính dáng gì đó, thường thường lấy cái VIN number, tức là cái sườn xe đó, bản số sườn xe đó,
vâng.
Họ sẽ điều tra ai là chủ xe, mặc dù quý vị không có dính dáng quý vị, nhưng mà làm cho quý vị mất thì lên cảnh sát để
chứng minh,
lấy lời khai.
Dạ vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chào cô.
Chào chú Ẩn.
Tôi biết tên.
Có hai cái này nhờ chú Ẩn hết giùm. Tôi có biết một ông bác á, ông 80 mấy tuổi rồi, ông hơi bị lẫn, mà cách đây 2-3 tuần thì tôi find out ra là giấy tờ của ông bị mất hết. Rồi tôi tính hết ông á, là gọi bullet hay là đi ra cái chỗ bullet để mình báo á, tại vì chở đi làm giấy tờ bullet nó ở cái chỗ mà làm mà mất giấy tờ đó, nó nói là phải có deposit bullet chứ chú ạ.
Dạ thì, đúng rồi. Thật sự á, ví dụ cái bác 80 mấy tuổi mà không có người giúp đỡ chở đi đó, chị có nghe không chị?
Có em ơi. Có
ok, nếu mà bác đã 80 mấy tuổi mà không có thể di chuyển được nhiều, lái xe không được á, quý vị có thể gọi cảnh sát tới nhà. Còn nếu không á, quý vị muốn cho nhanh á, quý vị lên thẳng ngay bóp cảnh sát chỗ nào mà bác ở hoặc là chỗ nào bị mất. Chẳng hạn bác rớt cái bóp ở ngoài Ga Lình thì bác lại Ga Lình. Còn bác nghĩ rằng cái bóp tôi để trong nhà mà mất á, ở thành phố ví dụ như ở Dallas thì lại bóp cảnh sát của Dallas gần đó. Để mình báo cáo, phải có cái tờ báo cáo đó thì những chỗ khác mới cho chị đổi giấy đấy chị.
Mà, rồi ổng mất luôn cái social number, rồi có đi còn đi đổi social number không? Nó đưa em đưa cái social number cũ ngày hôm qua anh chở ra nhà băng á, thì nhà băng nó không có chịu, nó nói là mày phải cái social number copy á, nó nói là mày phải có cái copy chính. Mà vấn đề ở đây em hỏi á, giống như em là người hết á, em có bị phiền phức là cảnh sát không? Đó là vấn đề lớn.
Không, chị là người giúp đỡ mà, ví dụ như không có dính dáng những người đó, từ khi chị có dính dáng thì chị mới sợ thôi, còn đây là sự giúp đỡ. Cơ quan cảnh sát tụi tôi lúc nào cũng là hoan nghênh những người giúp đỡ, những người lớn tuổi cả. Thì chúng ta ai cũng phải lớn tuổi hết, chị hiểu không?
Dạ.
Có sự giúp đỡ, không bao giờ chị có phiền hà đâu, chỉ có cái phiền hà là chị phải có thời gian trả lời giúp đỡ bác đó. Thì cái chuyện chị làm là rất là được hoan nghênh. Bây giờ á, cái vấn đề nãy giờ chị nói tôi không hiểu là cái số sổ kia thì cũ, cái thẻ nó cũ hay là cái số như thế nào. Tại vì cái thẻ số sổ kia thì mình có thể xài suốt đời, không có ai bắt phải đổi cái mới, nhìn thiệt láng bóng, không có chuyện đó chị.
Không, cái của ẩm là cái cấp đi thôi, nó muốn cái new á, nó muốn cái new cái nhà băng á ngày hôm
dạ
qua.
Rồi. Cái câu đó là đúng, là nếu mà giờ á, bác nó mất cái số sổ kia tì đó không, cái bản copy không có giá trị gì hết, chị hiểu không? Thì chị ấy là chị vô trong online đó, chị apply trong online cũng được cho bác một cái. Nếu mà chị rành về vấn đề mà computer, máy vi tính á, chị vô online để là socialsecurityadministration.com. Chị sẽ lên đó là nó có những cái website, có cái những hàng bên tay trái á, nào là replay new one hay gì đó thì chị giúp đỡ bác. Còn đối với tuổi bác 80 mấy tuổi đó, mà nếu mà không có tài sản nhiều, còn ở phòng mang trong chương trình chính phủ rồi đó, thì đừng có sợ cái chuyện không ai mà làm khó dễ bác nếu mà tên tuổi bị lấy đâu.
Thì ổng 80, ổng ở trong chương trình chính phủ mà ổng lẫn luôn rồi, hỏi ổng bây giờ mất ở đâu ổng cũng không biết nữa, mà mất bao nhiêu lâu ổng cũng không biết nữa.
Dạ rồi thì bây giờ giống tôi nói là chị nên giúp đỡ bác xin cái thẻ mới cho bác đi ha. Cái đó là chị lên mạng online làm được gì.
Thì nói chung là phải làm hết cái ID, cái social number.
Dạ đúng rồi, nhưng mà chị trước hết á, phải làm social security, cái thẻ chính nha. Còn nếu không có cái social security đó, mà xuống làm ID ở dưới DPS sẽ không cho chị làm đâu.
Không luôn, chứ không phải nó nói là chỉ có cái báo cáo của cái police á, mình cớ mất á, mình đi làm được, mình làm cái ID trước.
Không. Cái báo cáo của police là chứng nhận là bác bị mất giấy. Để dùng cho đó chị apply cho social security và cái ID card. Nhưng cái ở dưới ID card đó, bác có thể làm không cần phải có cái báo cáo cảnh sát, nhưng mà social security thì không cần nữa. Nhưng mà báo cáo ở đây á, ở dưới DPS á, có chỗ nó hỏi, chỗ không, tại gia đình tôi có người bị bắt rồi chị. Có nhiều lúc vô, chị đưa vô, và thí dụ như bác đó mà ở trong chương trình housing, bác cần phải có cái lease của housing. Hoặc là cái giấy điện, cái nước, nó cần hai cái tờ giấy chị không? Mà phải có tên bác, một là trả tiền điện, tiền nước, hai là cái Lee Housing á, rồi đem xuống, cộng với cái số sổ kia thì chính nó mới làm cái thẻ khác cho bác.
Cái Lee Housing thì em bữa mới thứ 6 mới lên nộp mà nó chưa gửi về cái
chính. Dạ không, cái cũ cái mới gì cũng được, miễn làm sao có hai tờ giấy chứng nhận cái địa chỉ đó là địa chỉ của bác. Là ở dưới DPS sẽ làm cái ID card cho bác liền.
Rồi.
Còn nếu mà bác ở trong đây sẵn nhắc luôn đồng bào á, ví dụ cái người ở trong nhà mình không có tên trong điện nước mà ở nhà mình mà muốn làm ID đó, thì quý vị phải file một cái affidavit, tức là một cái tờ tuyên thệ là người này ở trong gia đình tôi, ở tại địa chỉ mấy bí dĩ vị ký tên dưới, thì cái đó người ta xin ID được. Nhưng mà phải có social security và phải bản chính. Rồi sẵn đây nói luôn cái bản mà social security đó, khi quý vị nhận á, quý vị là mới ký tên lên dùm và không được dán cái giấy ni lông ở trên. Đó là đúng luật của người ta cần cái tờ giấy sao để vậy, đừng mang theo trong người. Ok.
Ok, vậy cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị.
Xin chào chị. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello. Xin chào một vị nào đợi khá lâu ạ.
Tôi chào anh Trương Minh Ảnh, anh Việt Tấn.
Dạ vâng.
Nói về việc bán xe. Có phải tôi không anh?
Dạ đúng rồi. Xin cho biết tên.
Ok. Tôi bán xe một tháng nay rồi. Bây giờ nghe anh Ảnh nói thì tôi không biết làm sao có thể check được. Là tại vì tôi bỏ cái xe trên Craigslist rồi bán, ký cái title là xong, lấy tiền là xong. Bây giờ tôi không biết là làm sao có thể check được là cái người đó họ đã chuyển tên chưa hay như thế nào. Xin anh Vi Tấn và anh Trương Minh Ảnh chỉ giúp. Xin cảm ơn.
Ok. Anh là người bán hay là anh người mua?
Tôi là người bán.
Ok. Thì cái chuyện đó không thể nào mà... Ok. Anh lên cái chỗ mà đóng thế xe đó, anh hiểu không?
Dạ.
Anh có thể check cái đó, hình như tốn 3 đồng. Tại New Tarrant County, anh 5 đồng. Để coi ai là chủ quyền. Thì thường thường cái chủ quyền đó, nó sẽ nói là cái xe này của tôi. Nhưng mà tôi muốn in ra cái miếng giấy, cái record của xe này. Thì trên đó họ sẽ làm cho anh. Anh lên chỗ đóng thuế.
Mình có thể check online được không anh Ảnh?
Dạ, online thì nếu mà anh có cái website gọi là Accurin á. Thường thường cái Accurin này anh có thể mướn người ta làm, nó tính anh 20 đồng.
Ok. Được.
Nhưng mà có một cái thêm lần nữa, nếu anh bán làm ơn dẫn người ta xuống để anh đừng bị phiền hà. Họ mà không có thay đổi cái bảng số xe mà họ tiếp tục chạy là anh tích cực nào cũng về tới anh hết. Ok ha.
Dạ bây giờ mình xuống cái chỗ Tarrant County phải không anh?
Dạ nếu anh
ở thành phố nào?
County, xuống Tarrant County.
Ở thành phố Forward.
Dạ nằm ở số 100 đường Westford.
Rồi cảm ơn anh.
Okay.
Rồi. Chào anh.
Dạ xin chào.
Dạ vâng, sẵn nói vấn đề mà bán xe nữa, quý vị nhớ là chúng ta có hai cái option bây giờ đó. Rõ ràng là bán xe rất là nhiều người ý là cứ giao cho người quen là bán cũng vậy nữa. Bây giờ người quen, người không quen, anh em, bà con, ruột, anh em thì có vô rễ. Mỗi khi mà thấy cái tiền thô thách nó về tới nhà, cái bà vợ bà nổi đùng đùng lên, bà nói ông chồng vài câu, hai bên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay là ly dị. Chỉ vì bán chiếc xe cho anh em mà thô thách nó về thôi, thì quý vị cũng biết là chuyện nhỏ hóa to mà, đụng tới tiền của đàn bà là giống như là chúng ta đụng tới khúc ruột của họ vậy. Thành ra đôi khi họ thấy phải chi một số tiền, ông anh nó thì muốn thôi chuyện nhỏ, ký cái chắc trả luôn cho thằng em. Nhưng mà cái chuyện, cái hậu quả của nó cũng rất là nhiều. Mình nói là chuyện bà con thôi nha. Nhưng mà thành ra quý vị nhớ là bây giờ bán xe xong thô thác, bây giờ chạy ngang là nó tính tiền. Thì quý vị làm ơn, nếu mà ai mà muốn giữ cái bản số để mà nói tuần sau để mà thay sang tên á, giữ lại 500. Còn mà bán chiếc xe nhiều tiền quá, giữ lại 1,000. Thì bảo đảm với quý vị 1,000 đó, trong vòng họ đi sang tên lẻ, họ lấy tiền về chứ đêm dài lắm mộng mà. Đó là cái điều đầu tiên phải không Nẫn? Cái điều thứ hai là rắc nhau ra ngoài chỗ thuế là sang cái rẹt luôn. Xong.
Giống như Tấn nói, mà có cái gì Tấn cẩn thận nói là đụng tiền tới đường bà coi chừng ha, Tấn.
Không, Tấn nói thẳng với anh đó là bây giờ 100 người đó, có gần 80 người đó, đụng cái gì cũng được mà đụng tới tiền của họ đó là chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, là vì họ... Nhiều khi có nhiều người đó, họ coi tiền là ngang với vấn đề tình cảm luôn á. Đôi khi là về cái chuyện mất tiền thôi mà họ ray cái giọng lên, rồi đôi khi còn nói bậy nữa.
Dạ đúng rồi, cái vấn đề tiền có Dự Tấn nói rất là tôi đồng ý. Ở đây có anh em mất lòng nhau cũng vì tiền, dành nhau cơ sở làm việc cũng vì tiền. Rồi cuối cùng anh em không gặp mặt nhau nói chuyện, cả đi ở Việt Nam thì thương nhau, qua tới đây bỗng dưng dính dáng tiền hoặc là dính dáng với những người trong gia đình đó dễ chia rẽ nhau lắm.
Giống như là họ đang có cái giận ở trong lòng sẵn rồi. Tớ nói thí dụ đi, tớ nói nhiều cái trường hợp tớ nhìn thấy những cái gia đình bạn bè hay là những người quen mình biết đi, họ đang giận bên vợ sẵn rồi. Tớ nói thí dụ nha, rồi sẵn bà vợ bán cho đứa em chiếc xe thô thác nó về, tích kịch nó về, ok, mà gọi nó thì nó nói nó không có. Có phải là sẵn cái cơn giận là hồi trước giờ giận sẵn rồi, có phải là buông tiếng ra chửi thề rồi nói xấu bên vợ không còn gì hết, bà vợ chịu không nổi cuối cùng thôi mình ly dị, chỉ vì cái sang tên xe mà không có chịu đổi bản số thôi, chỉ có vậy thôi. Chuyện rất là đơn giản, ta nói là giọt nước tràn ly đó. Thành ra bây giờ bà con anh em ruột hay gì á, bán xe xong là phải sang tên liền, nếu không thô thác nó về rồi lỡ nó đậu ở chỗ handicap cũng 250 đồng về, hoặc là thằng không may bên vợ nó đi bán xì ke, nó bỏ đầy thuốc trong xe cũng khổ mình nữa. Đó, nhiều thứ lắm, phải không anh thưa anh Ẩn?
Dạ, đúng đúng. À, nãy Việt Tấn có nhắc cái chữ handicap đó.
Dạ.
Tôi đi đến một số mà siêu thị của người Việt Nam, chỗ mấy cái bạn mà handicap thì Việt Tấn. Đa số quý vị rất là khỏe mạnh, nhưng mà dùng một số người thì đậu đại không cần. Một số người dùng cái handicap mà của chắc người trong gia đình lớn tuổi hay là tàn tật hay gì đó. Tôi thấy cái chuyện đó là quý vị không nên làm. Cẩn thận, cảnh sát mà đứng dòm thấy quý vị vẫn bị tiếp cận như thường. Tại cái handicap, handicap là chỉ dùng cho người handicap nào có tên, chứ không phải dùng cho nguyên gia đình xài.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần đầu của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và vừa rồi có một vị, có hai vị đang chờ, và trong khi chúng tôi đang tiếp chuyện với vị thính giả đầu tiên, cho nên quý vị đã rời khỏi đường dây. Và chút xíu nữa chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2, mời quý vị gọi lại nhé. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Dạ, cảm ơn.
Đây rồi, nhà hàng Two Little Girl với món nem nướng Ninh Hòa mà mình thật thích.
Nhà hàng Two Little Girl là nhà hàng chay cũ trên đường Arapaho,
đầy đủ các món cơm, phở, hủ tiếu, bò kho, mì sườn nướng, vân vân.
Có món phở chay,
nhiều món chay ngon lạ,
nhiều món appetizer hấp dẫn, thích nhất là nem nướng Ninh Hòa.
Ban đêm có cá nướng rất ngon. Chủ nhân của nhà hàng Two Little Girl là chủ nhân của nhà hàng Gender House thì món ăn phải thật đặc biệt rồi.
Gender House chuyên nhận tiệc cưới và tiệc các loại.
Nhà hàng Two Little Girls tại 800 East Arapaho, thành phố Richardson.
Mở cửa từ thứ hai cho đến thứ bảy, chủ nhật đóng cửa. Quý vị có thể đem bia rượu vô uống thoải mái.
Điện thoại 972-889-8598.
889-8598.
Hello, Nails Warehouse đây.
Chị ơi, chỗ chị có bán các mặt hàng của ngành nail không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có hết.
Có bán ghế spa đẹp bền và các mặt hàng như là hair hay là skincare không chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có đủ.
Vậy thì chỗ đó có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail 711 không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có luôn.
Ủa, vậy còn delivery thì sao chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse free delivery và có giá đặc biệt cho những người mới mở tiệm nữa đó thưa anh.
Trời đất ơi, vậy thì tôi đến liền. Nails Warehouse ở đâu vậy chị?
Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông Dallas. 214-575-3005 214-575-3005.
Ở Mỹ này buôn bán gì cũng vậy. Một khi đã vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi rồi thì thế nào khách cũng trở lại. Hãy nghe từ một người khách hàng của Thắng Đỗ ở Lutz Riley Honda tại Richardson.
Tôi đã từng mua 3 chiếc xe Honda với Thắng Đỗ. Qua những lần làm việc với Thắng Đỗ, tôi rất là hài lòng về phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp để tìm cho tôi được xe giá thấp và kiểu xe như ý muốn. Tôi sẵn sàng giới thiệu Thắng Đỗ với người khác.
Nếu quý khách đang tìm mua xe Honda, xin cho Thắng Đỗ một cơ hội để giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị cần bán xe, không những là xe Honda mà bất cứ loại xe nào, xin hãy liên lạc với Thắng Đỗ 214-808-7491, 214-808-7491.
Đại nhạc hội danh hài rất hấp dẫn đang chờ đón quý vị với những danh hài bậc nhất Việt Nam và hải ngoại như Trấn Thành, Minh Nhí, Việt Hương, Hoài Tâm, Lê Tính, Quang Minh, Hồng Đào, Kiều Anh, Hoàng Nhất, ca sĩ Quang Lê, Hà Ngọc Nhung. Với tài dẫn dắt thông minh dí dỏm của siêu sao MC Trấn Thành, chắc chắn đại nhạc hội danh hài sẽ vô cùng vui vẻ, thú vị. Diễn ra một suất duy nhất lúc 6:30 chiều chủ nhật 21 tháng 9 năm 2014 tại Aspen Center Performing Arts, số 2351 Performing Drive, thành phố Richardson. Vé đồng hạng 35 đồng, VIP 100 đồng, 75 đồng, hạng nhất 50 đồng. Bán tại Mỹ Linh Music, Pacific Pure Water, OBC Nail Supply, V Collection, Sài Gòn Music. Lưu ý vé không bán tại cửa. Chương trình được bảo trợ bởi Regal Nail Salon System, Alfalfa Nail Supply, nha khoa Beyond Dental, XO Photography, Nhau Cừu Maxi, Pacific Pure Water and Number One Gift Shop. Mọi chi tiết xin gọi 469-463-0606, 469-463-0606.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới, Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao, xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133. 1-888-811-1133.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trị cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt, Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Zen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garden, Việt Nam Plaza, Hao Tam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington, Thúy Cosmetics trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetics trong khu chợ Hiệp Thái Garden.
Tri Kỷ Quán tại Arlington đã mở cửa trở lại để chào đón quý khách. Nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập, kính mời quý vị đến Tri Kỷ Quán vào tối ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 9, có chương trình văn nghệ với ca sĩ Hồ Thái Ngọc, chương trình bốc thăm trúng thưởng thật vui với giải nhất một chai rượu Martin 1738, giải nhì 2 thùng bia Miller Lite, giải ba 1 thùng bia. Tri Kỷ Quán mở cửa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ đêm, tiếp viên vui trẻ đẹp, mỗi 2 tuần có văn nghệ với ca sĩ địa phương và One Man Band. Tri Kỷ có TV màn hình lớn để quý khách theo dõi các trận football hấp dẫn, đặc biệt quý khách được tặng món khai vị. Nhà hàng Tri Kỷ tại số 1010 East Pioneer Parkway, thành phố Arlington đang cần tuyển nhân viên trẻ đẹp lương cao. Xin gọi chị Hồng 682-234-6672, 682-234-6672 và xin đừng quên đến với Tri Kỷ Quán vào tối thứ Bảy, ngày 27 tháng 9 có chương trình văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng thật vui. Tri Kỷ Quán xin kính mời.
Công ty TNN America Earth do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới, ấp dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, ấp giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, ấp giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao, xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133. 1-888-811-1133.
Tin vui từ công ty điện Tara Energy để biết ơn quý đồng hương Việt Nam tại Dallas Fort Worth đã ủng hộ công ty điện Tara Energy trong suốt 12 năm thành công vừa qua. Tara Energy đang có chương trình rất hấp dẫn để tri ân quý vị. Chúng tôi hiện đang có giá điện rất đặc biệt với cung cách phục vụ thật tốt. Xin vui lòng gọi cho Tara Energy và hãy hỏi về chương trình promotion 1-844-264-4644. 1-844-264-4644 để ghi danh với Tara Energy, giá cả thật cạnh tranh và dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo.
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa vì là ý nguyện của cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo.
Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua điện thoại 469-226-7073.
Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quản Resonant Funeral Home Dallas, tọa lạc tại số 13005 Greenview Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị.
Xin hãy gọi ngay cho cô Anna Huệ Nguyễn ở số 469-226-7073, 469-226-7073 hay 972-761-8838.
1001 đêm là chủ đề của đêm diễn Belly Dancing hấp dẫn với người đẹp Vicky Linh và các nữ vũ công người Mỹ đã đoạt nhiều giải quốc tế. Đến chiêm ngưỡng, quý khách sẽ được thưởng thức những màn trình diễn múa bụng và hình thể rất đẹp, những màn lắc mông gợi cảm đến điên đảo nhưng đầy tính nghệ thuật. Và hãy đến để cùng nghe Trịnh Lam hát những bản tình ca, MC ca sĩ Andy Chris,
ca sĩ Hot Girl Hà Thúy Anh
và nhiều ca sĩ địa phương được diễn ra vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy, ngày 27 tháng 9 tại sân khấu vũ trường Sway trong Warner Street Mall. Vé bán trước 35 đồng, mua tại Sway VIP 450 đồng, bảo trợ 1000 đồng. Mọi chi tiết xin gọi 4698778417, 877-8417. Chương trình 1001 đêm Belly Dancing hấp dẫn và ca nhạc với Trịnh Lam, Andy Chris,
Hot Girl Hà Thúy Anh
tại Sway,
8 giờ tối thứ Bảy ngày 27 tháng 9.
Vicky Linh xin trân trọng kính mời.
Chào chị, vì sao chị thích đi chợ Trường Nguyên?
Thì đây nè, cá hồi tươi như vậy mà giá cũng rẻ, cá chim nữa bự mà tươi, giá cũng đâu bao nhiêu. Còn nữa, anh nhìn đi, hàng tôm thịt cá phong phú đa dạng tươi rói, rau thì xanh mướt, tuần nào cũng on sale, hàng đồ khô thì thôi, khỏi nói thứ gì cũng có. Chợ Trường Nguyên đồ nhiều hàng ngon mà tươi, giá cả phải chăng là tôi thích liền à.
Chợ Trường Nguyên Garland, ngay góc đường Walnut và Jupiter, hàng tuần luôn có nhiều mặt hàng on sale, nhiều mặt hàng mới về, tươi, ngon, giá cả vừa phải. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185.
Chợ Trường Nguyên Co lên, người bạn đồng hành cùng gia đình quý vị.
Một giây thôi cũng tính, chỉ cần 30 giây, một đốm lửa nhỏ trong nhà bạn có thể bùng cháy gấp đôi. Việc thiếu dưỡng khí sẽ giết hàng triệu tế bào trong óc bạn. Một giây thôi cũng tính. Khi bạn gọi 911, hãy thở thật sâu và trả lời tất cả câu hỏi của tổng đài viên. Hãy bắt đầu từ việc xảy ra trước. 911, bạn đang gọi khẩn cấp từ đâu? 911 cần địa chỉ chính xác của bạn. 911 cần biết để đến giúp.
Nếu bạn không nói được tiếng Mỹ, bạn vẫn cần gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp. Đừng cúp máy, hãy nói câu I speak Vietnamese và vẫn tiếp tục giữ đường dây. Tổng đài viên sẽ có người thông dịch để hai bên hiểu nhau.
Trở lại với phần 2 trong chương trình Trong nhà ngoài phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị nhớ giữ luôn số điện thoại này trong điện thoại cầm tay của quý vị. Mỗi khi quý vị nghe chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại, quý vị muốn gọi vào bất cứ chương trình nào của đài 1600 AM, thì chúng tôi chỉ xài một số điện thoại duy nhất để mà quý vị có thể tham gia những chương trình live qua điện thoại khi gửi câu hỏi vào. Và xin được kính chào anh Trung Lẫn trong phần 2. Vâng, kính chào anh Trương Minh Đẳng trở lại trong phần 2.
Dạ, xin chào Việt Tấn, chào quý vị thính giả Đài Sài Gòn.
Dạ vâng, xin được chào một vị thính giả mới gọi vô. Alo.
Alo.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Chào anh Trương Minh Đẳng, chào anh Việt Tấn. Tôi xin chào. Tôi muốn hỏi cái việc trong nhà ngoài phố, nếu như mình đi ngoài đường vì một lý do gì đó, hoặc là trong quán ăn, chỗ ngoài công cộng hay ở nhà mình, mà một người họ hành hung mình thì mình phải xử lý như thế nào? Mình phải bỏ chạy hay là mình chống đỡ? Thì không biết thì cái đó là
hành hung bằng bằng vũ khí hay là đánh bằng tay hay sao
bằng tay hoặc là vũ khí, thì cái đó mình không biết mình phải phản ứng như thế nào cho nó theo đúng luật.
Hello nè.
Dạ. Cái câu của anh khó trả lời lắm, là tại vì hành hung như kiểu nào, cái địa điểm như thế nào, bao nhiêu người hành hung anh.
Nếu nhưng mà một người hành hung mình thì mình có quyền chống đỡ hay không, hay là mình chỉ có được quyền bỏ
chạy thôi? Bây giờ để tôi nói về luật lệ của tiểu bang Texas, mình hầu như Hoa Kỳ luôn. Một khi người ta dùng một cái lực, thí dụ như mình nói 5 cân đi, thì anh được quyền dùng khoảng 6 cân hay 5 cân rưỡi để chống lại, chứ không phải đứng đó cho nó quấn bệ mặt. Nhưng mà anh không được dùng cái lực gọi là cỡ người ta dùng 5 mà anh dùng 10. Ngay cả cái đó áp dụng cho người dân và luôn cả nhân viên công lực, tức là cảnh sát. Thí dụ như cảnh sát kêu anh đưa tay lên, thì anh đã đưa tay lên rồi thì họ có quyền còng anh bất cứ lý do gì để cho họ cầm, nhưng mà họ không được quyền nắm đầu anh giật xuống. Như anh thấy cái video mà cái cô kia, cổ đã không có chống cự mà còn lấy cái đầu ta đụng vô tường đó, đập vô tường đó, thì cái đó sẽ xảy ra vấn đề mà bị thưa về dân sự và cơ quan cảnh sát tốn rất nhiều tiền. Trở lại câu chuyện của anh á, một khi anh bị người ta tấn công thì anh được dùng hơn cái lực mà người ta tấn công anh để bảo vệ cái sự an toàn của anh. Nhưng mà nếu mà người rồi anh đứng ra mà họ tiếp tục tấn công anh nữa, mà tùy theo á, để tôi nói anh nghe vậy. Cái câu anh nói đó, nó rộng lớn lắm, thành ra tôi trả lời chỉ là vắn tắt thôi chứ không thể trả lời hết được. Chẳng hạn như một cái người đó 300 pound, mà cái cô, một người Việt Nam mình có 105 pound, thì cái người đó thuộc về giống như vũ khí giết người, họ đè cái mình cũng chết nữa. Thì lúc đó không thể nào dùng hơn cái lực đó chút xíu. Thí dụ người ta bóp cổ, mình chỉ bóp lại nhẹ, mạnh hơn chút. Anh không làm sao mà có thể mà làm cho cái người đó ngã xuống được hết á. Do đó, tùy theo cái cơ thể của con người, tùy theo cái hoàn cảnh, anh phải dùng cái lực bao nhiêu để anh bảo vệ sinh mạng của anh. Anh hiểu ý tôi nói không?
Nhưng mà nếu như người ta tấn công mình đỡ lại và mình có quyền mình đè người ta xuống để mình thu bullet tới để thương.
Dạ không, không nghe như thế này. Ví dụ như người ta giọng anh đưa tay anh đỡ và anh đẩy người ta ra. Rồi anh cầm điện thoại gọi đang qua. Nếu người ta tiếp tục tấn công anh, tiếp tục tấn công tôi như anh có đủ bản lãnh chẳng hạn như quyền cước hay là công phu gì đó. Anh đè xuống, anh giữ tay lại, anh gọi đang qua, anh kêu cảnh sát tới. Tại vì vấn đề mà bắt một người đó không phải chỉ có nhân viên công lực mới có quyền bắt. Chúng ta, cái câu luật lại gọi là citizen to arrest, đó, tức là người dân cũng có quyền bắt bớ người khác. Nhưng mà đối với tôi á, một chuyện xảy ra vậy á, anh la cho thiệt lớn để chi có nhân chứng. Và người nào đứng xung quanh dòm đó nói, anh làm ơn, hay chị làm ơn, hay you, can you stay here để làm chứng cho anh. Đừng có để người kia lợi á, nó thưa ngược lại anh, nó nói anh câu rằng bỗng dưng tôi đương đi ngoài đường bị người kia tấn công. Anh hiểu ý tôi không? Thành ra một với một á, lúc đó cảnh sát chỉ làm cái báo cáo theo lời báo cáo của hai người. Nhưng mà ra tòa, ông quan tòa sẽ sử dụng tại rằng, thí dụ như bây giờ tôi nói anh câu, ông kia quýnh anh phải không? 5 cân đi. Anh đẩy lại 5 cân, ông kia quýnh anh 6 cân, đẩy lại 6 cân rưỡi, cuối cùng anh chịu nổi, anh có võ thật đi. Anh đè ông kia xuống thì cái mặt ông bị dập xuống dưới cái nền xi măng thì nó trầy phải không? Trong khi anh có võ thực thì anh lại không bị trầy. Thì ra tòa ông đã dùng cái vết thương đó nói rằng tôi đi cái ông bỗng dưng muốn giựt bóp tôi hay làm gì mà ông đập tôi. Hiểu không? Đây là có vết thương. Thành ra ngay mà Lý Giang, anh hiểu đi không? Do đó một khi quý vị mà gặp trường hợp của anh hỏi đó rất là hay. La cho thiệt lớn, cầm điện thoại ngay tại chỗ chạy vòng vòng làm sao? Help me người nào mà gọi là 911 đầu tiên á, để điện thoại ra đừng tắt, rồi có anh có làm gì đó thì cái tip 911 đó sẽ giúp đỡ để ra tòa cho quan tòa quyết định là ai quýnh ai, ok?
Còn nếu như mà giống như người ta có vũ khí á, mà người ta đột nhập vô nhà mình á, thì mình có, nếu mà mình có vũ khí mình có quyền chống lại không anh?
À? Xin lỗi anh á, đây là luật lệ á, cái sự mà an toàn trong nhà anh không ai được quyền xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Thí dụ nhà anh mà cửa mở á, người ta bước chân vô á thì không có quyền làm gì, nhưng mà họ đập cửa đi vô trong nhà tôi á, xin lỗi không có tên nào bước chân ra khỏi mà còn đi ra được hết. Tại vì đó là cái cơ, cái khi anh bước chân đập cửa vô nhà người ta, tất cả người ta dùng súng dùng ống ta làm gì đó thì anh phải chịu mà thôi, anh hiểu không? Không có xâm nhập gia cư của người ta, đó là chỗ privacy.
Anh thưa anh, như vậy thì theo như anh Đẩn nói là người nào mà vô xâm nhập vô nhà mà ban đêm đâu biết người ta có vũ khí không?
Nghĩa là khi anh vô nhà ta gọi là burglary the house hay là anh commit cái felony đó, họ có quyền dùng vũ khí, ok ha? Còn nếu anh có cái cơ hội để người ta thoát đó, được ha, rồi anh gọi cảnh sát ha, thì để cho thoát đi, tại vì có nhiều người trong gia đình anh á, mà ví dụ như anh hạ thủ một người nào mà nằm trong nhà anh rồi, mấy người đó bắt anh phải bán nhà thì anh còn khổ hơn nữa. Nhưng mà thí dụ như họ vừa thấy mình nó tung chạy á, thì thôi tha cho rồi đi gọi cảnh sát lại. Anh hiểu không?
Hello anh, chào, xin chào anh.
Cảm ơn anh.
Cái lời khuyên của anh Đẩn thì cũng đúng, nhưng mà đối với em á, thì em thấy là mình chỉ cần sơ hở tí xíu mình mất mạng đó thưa anh. Thành ra...
Dạ không. Cái đây á, Việt Tấn nói tôi không có nói gì hết á. Thí dụ tôi đang ngủ mà ai đập cửa râm vô, bung vô, nhào vô là chết với tôi liền. Nhưng mà nếu mà vừa thấy mình một cái nó tung ra ngay cái cửa nó bỏ chạy á, thôi để cho nó thấy thì nó không đáng sinh mạng của con người.
Chứ em thấy thí dụ như bây giờ trước giờ em hỏi luật lệ với anh nhiều á, là thứ nhất là em sợ là mình phạm luật, là mình ở đây mình sợ phạm luật lắm. Nhưng mà khi mà vô trong cái file vịt mà bịt mặt rồi đó, tức là vô trong vô trong gara nhà em rồi đó mà bịt mặt là em không cần biết là có vũ khí hay không.
Dạ đúng, cái đó thì đối với tôi thì tôi đồng ý với Tấn. Nhưng mà nhớ không Phan, không thẳng đây với Tấn nói cái đó thì nói không, nhưng mà nếu họ xâm nhập vô cái chu vi mà của sân nhà sau, leo vô hàng rào đó
bịt mặt mà bịt mặt,
dạ nếu mà nó bịt mặt thì mình gọi 911 ngay tại chỗ coi họ làm cái gì. Anh hiểu không? Tại vì có nhiều khi á, lúc trước nó có một chuyện này, người kia bị bắn để cái mặt á, giữa tán miệng á, lấy cái miếng vải thì cũng bịt ngang cái miệng để cho máu đừng chảy, mình tưởng đâu là bịt mặt vô cướp mình giết người ta. Nên nó có nhiều trường hợp lắm, giữa tán ở đây hỏi là trả lời general thôi, chứ còn mỗi cái trường hợp không có trường hợp này giống nhau cả.
Thường thường nó bịt mặt vô, nó vô hai người không, anh đâu vô người đâu.
Nhưng mà á, nhớ kỹ rằng một khi con người bịt mặt á, 80% đều là người quen cả.
Dạ vâng, thì em nói là thí dụ như bịt mặt rồi là em không biết, cần biết lúc đó là ai với ai nữa. Mình biết là bịt mặt thường thường là có vũ khí rồi thưa anh.
Rồi, bịt mặt chưa hẳn là thường thường có vũ khí, bịt mặt là ta sợ biết mình. Chắc hẳn như hồi mấy đứa con tôi còn nhỏ đó, Tấn, ngay cả tôi cũng nói câu là các con á, mà hãy có đi chơi á thì về cửa chính chứ không có leo cửa sổ vô. Tại mình đương đương nghe đục đục cục mà đen thui, tôi không biết ai là coi chừng cẩn thận, có ngày là cha con là giận nhau đấy không?
Dạ vâng.
Đó đó là trường hợp để tôi nói ví dụ cho quý vị nghe. Cẩn thận, có nhiều đứa con trai trên lầu hay là dưới, thường thường nó mở cửa sổ đi đó. Quý vị một khi làm cái gì phải cẩn thận, dòm cho kỹ, bình tĩnh, hít hơi thở. Tại vì ngay cái giây phút quý vị nghe cái cửa lộc 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 là quý vị đã rung lên rồi, phải giật tắt.
Dạ đúng vậy.
Nhưng do đó quý vị cẩn thận, biết mình đưa ngồi ở đâu, núp cho kỹ càng, nhìn cho rõ. Nhiều khi quý vị có những cậu con trai hay con gái tình yêu nó khởi dậy, nó đi rồi kéo cửa vô, quý vị tưởng đâu ăn cướp, quý vị làm á, thì cả đời mình khó sống với cái hình ảnh đó lắm. Phải cẩn thận, ok. Nhưng mà nếu quý vị biết rõ ràng một cái người đó không phải là người trong gia đình mình, chui vô nhà đập kiến, hay đập kiến xong ngay tại chỗ, không nói gì, nhào vô, ok.
Dạ vâng. Xin được chào, vị giả đang đợi trên dây có hai vị ạ. Alo.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi anh Quang, tôi ở Dallas đây anh.
Mời anh Quang.
Tôi muốn hỏi anh Ẩn một việc này nè. Tôi bị xảy ra một cái tai nạn xe, nhưng mà tôi lỗi, cảnh sát tới làm report đầy đủ hết rồi, rồi á, bảo hiểm của tôi đã đền cho phía bên kia rồi, thì bây giờ nó lại là thưa tôi ra tòa nữa là sao anh ạ?
Giờ bên đất Mỹ nó có hai chuyện. Ví dụ như giờ tôi kể nghe cái câu chuyện của ông O.J. Simpson, phải không? Ông dù ra tòa không đủ bằng chứng để kết tội ông giết cái cô mà vợ, nhưng họ thưa về vấn đề dân sự. Thì khi mà ông này thua rồi đó, mấy chục triệu á, thì một khi ông này có bất cứ số tiền gì nó cũng bắt đầu lấy lại hết. Do đó anh nằm trong cái tình trạng mặc dù đụng xe rồi, thì bây giờ thưa lại anh trong vấn đề dân sự nữa. Cái đó tụi Israel không có cô mà.
Dạ.
Ok, không, anh phải mướn.
Insurance á, insurance của tôi á, đã có luật sư đại diện cho tôi.
Dạ không, bây giờ á, ok, khoan. Anh bị thưa riêng hay là thưa trong cái vụ mà với anh Sơn này?
Nó thưa cùng với anh Sơn. Nó thưa cái thơ, nó thưa, nó gửi cho tôi. Rồi tôi gửi cho cái thơ đó cho anh Sơn.
Sơn coi trả lời thế nào. Nhưng mà nếu mà đó là thưa riêng anh á, anh nghe đây. Nếu thưa riêng á, thì cái trong vấn đề này á của anh hơi rắc rối đó. Anh phải mướn một luật sư đại diện cho anh. Nhưng mà nhớ kỹ á, tôi chỉ thêm lần nữa quý vị mà mướn luật sư á, là phải luật sư chuyên về những vấn đề này. Đừng có nghĩ là luật sư nào cũng giỏi hết. Nhớ vậy không?
Dạ.
Dạ. Đừng có để mình, đừng có quý vị nghĩ cái đồng tiền nhỏ, đồng tiền lớn, ông kia mắc quá, ông này mắc quá. Tại một khi người ta thưa đó, thì người luật sư của anh có quyền counter-sue lại, tức là họ thưa ngược lại. Nếu họ nghĩ rằng có thể thắng, thì một khi thắng rồi á, thì luôn luôn luật sư của anh á, thưa mà thưa lên cái tiền luật sư phí luôn. Thì trong vấn đề của anh á, tôi chỉ nói là vấn đề general thôi, còn cái chuyện mà anh quyết định mà đã bị, cái chuyện mà anh đã bị thưa rồi đó, thì anh phải có một luật sư chuyên môn giúp đỡ anh trong vấn đề pháp lý này, nghe không?
Thì ở cái insurance của tôi á là có luật sư gửi thơ cho tôi, và ông luật sư của bên insurance tôi nói tôi sẽ ra tòa cùng với anh.
Ok, vậy là anh bị thưa trong cái vấn đề đụng xe này. Thì anh, tại vì anh là người gây ra cái tai nạn, thành ra một khi gửi thơ, luật sư bên kia nó gửi thơ bên insurance và gửi thơ cho anh luôn, chứ không có gì hết. Nếu mà bên insurance có luật sư giúp đỡ đại diện anh á, để chống lợi khỏi phải trả tiền bên kia đó, thì để cho luật sư bên insurance làm. Ok không?
Dạ, tức là luật sư của tôi là gửi thơ cho tôi và lấy information của tôi và nói hẹn ngày là cùng với tôi ra tòa.
Dạ vậy đó, vậy là anh có luật sư của anh rồi. Còn nếu mà anh bị người ta thưa riêng thì chuyện khác, anh hiểu không? Còn không, trong vấn đề đụng xe này thì trên đó người ta lo, thì anh để cho người ta lo đi. Ok, nhưng mà trong tất cả những vấn đề này, một khi quý vị bị thưa, làm ơn mướn một luật sư chuyên môn để giúp đỡ mình. Ok?
Dạ, dạ. Cái này là insurance của tôi, nó có luật sư, nó cử luật sư ra bảo vệ cho tôi.
Vâng, tại vì insurance, xin lỗi anh á, insurance nào á cũng không muốn trả tiền đâu. Thật ra họ cảm thấy họ có quyền thắng á, thì họ sẽ ra tòa. Còn nếu không á, thường thường họ điều đình mé sao đó anh. Thì họ trả số tiền nếu bên kia đồng ý nhận. Ok ha?
Dạ.
Dạ, xin chào.
Dạ, cảm ơn anh ạ.
Bởi vì có vấn đề mà mua bảo hiểm này kia nọ đó, đôi khi thấy nó đơn giản, nhưng mà khi mà có cái chuyện mà mình hữu dụng mình cần tới nó thì nó lại không đơn giản, thưa anh. Phải không anh?
Đúng, nếu mà quý vị mà có tiền á, ví dụ như luật lệ kêu quý vị mua là 50 này kia đó, quý vị có thể mua 100, 200 và 100, hiểu không? 100.000 đó, dự tấn.
Dạ vâng.
Nó cũng rất đỡ là nhiều, tại vì một khi mình nói cái chữ tai nạn có nghĩa là những chuyện xảy ra mà mình không có lường trước được, chữ tấn.
Dạ.
Chứ không phải là có nhiều người nói câu tôi lái 10 năm nay chưa bao giờ tôi bị tai nạn. 10 năm lẻ một ngày có thể mình bị tai nạn bất cứ giờ nào.
Dạ đúng vậy. Có năm á, có một năm tôi nhớ tôi bị 5 cái tích kịch.
Chà, sai dữ không?
Dạ vâng không, có năm cách đây khoảng chừng mười mấy năm về trước, có năm tôi bị 5 cái tích kịch, đi hết tòa này tòa kia để mà xin tha được có 2 cái, còn 3 cái phải đâu.
Rồi thì... sau đó là Diệp Tấn lúc này chơi với mấy ông quan tòa không phải không?
Yeah. Đó, rồi sau đó là không còn một cái tích kịch nào hết. Sau đó là chạy rất là kỹ. Thành ra Tấn thấy bây giờ, hồi xưa lúc đó có 7-80 à anh? 7-80, 8-90.
Mà Diệp Tấn hồi đời mười mấy năm gì trước được cái là bây giờ nó không có phạt. Mà yeah. Đây tôi gọi là cái thuế ngu đó Diệp Tấn.
Dạ. Yeah.
Tức là hễ trên 6 điểm đó quý vị sẽ bị phạt mỗi năm. Ok, thêm cái tiền đó nữa mà Diệp Tấn 5 cái thì thôi, tính lên mệt.
Mà trong một tháng 3 cái mới là ghê chứ.
Rồi, đã.
Vâng. À, chắc lúc đó đang bị thất tình, tôi không nhớ lúc đó sao mà tôi nhớ tích kịch nhiều lắm. Bây giờ kể từ hôm đó tới giờ Tấn bị chừng 2 cái à. Tức là gần mười mấy năm bị có 2 cái là hơi nhẹ. Bây giờ xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ cho biết tên luôn ạ.
Dạ em tên Long ở Allentown anh.
Xin mời Long.
Long. Dạ cho em hỏi cho chị Tấn với anh Tài Tấn là em có nhờ tới em cũng Việt Nam mới qua đó. Thì cái em có một chiếc xe. Cái nó cứ hư mấy lần hoài, cái em mới kêu bạn bán giùm, từng bạn nó bán là nó bây giờ nó bán cho một người rồi mà nó quên sang tay phầu, mà mỗi lần nó cứ gửi giấy tờ đường đi đường thô đó anh, đó là nó gửi giấy về cho em, nhưng mà em cũng có gửi lại rồi, em nhờ người ta viết lại mấy chữ là cũng như là xe đó sẽ không còn cái giữ chiếc xe đó nữa.
Yeah.
Đó là nhờ cứ như là cảnh sát là cứ như xử lý, nếu mà gặp cái xe đó xử lý giùm có, hay là sao ấy, nhờ cái luật sư chỉ giùm.
Dạ yeah. cái vấn đề của anh á, anh có viết giấy em gửi nó không có giá trị gì đâu.
Dạ
yeah. Anh kêu người bạn lên mạng làm ơn vô trong motor vehicle đó, registration á, anh làm ơn khai giùm cái xe anh bán hồi đời nào. Rồi sau đó anh in cái miếng nó, anh in một cái nốt đó, gửi lại cho bên kia. Chứ còn chiếc xe anh ngày nào mà không ghi tên anh đã bán rồi á, mà người ta vẫn để cái tay tổ để chạy hoài thì cái tiết kiệm về nhà anh rất là phiền não. Mặc dù khi anh ra tòa, anh cho biết vấn đề đó, nhưng mà tốn cái ngày làm ngày của anh lên tòa. Ok không?
Dạ.
Vô trong mạng, báo cáo của nó trước đi. Ok.
Dạ.
Ok, yeah. Còn anh viết cái tờ giấy bằng tiếng Mỹ, tiếng Tây, tiếng Tàu gì anh gửi lên đó, họ không có cái đó, không phải gọi là cái bằng tiếng là anh bán xe rồi.
Dạ. Dạ dạ. Dạ cảm ơn
anh.
Nãy giờ vấn đề này tôi thấy nhiều rồi đó. Thành ra quý vị có nghe đài hoặc là nói cho những người nào không nghe đài, làm ơn một khi mà nghe người nào mà ngồi bàn với nhau bán xe đó thì nhớ cái câu tôi với Tấn nói, cái câu sang tên vẫn là tòa sang tên. Ok ha. Thì quý vị đỡ nhức đầu lắm.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi đến đường dây.
Dạ, alo.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi Sơn.
Dạ, xin mời anh Sơn ạ.
À, tôi hôm trước tôi có cái tiệm mà cái người đen đó, nó đụng, nó chạy, nó đụng vô trong. Rồi cái xong cái nó đưa, nó không có insurance. Thì cũng có cảnh sát làm một ít xong này, nó mất tiêu luôn, cái đưa nó ra tòa, lúc giữ tòa nó không tới. Bây giờ tòa nói bây giờ mình phải tự kiếm đó, mà mình làm sao mình kiếm nó được anh, nó mua.
Ok khoan hả, cái lúc ok nó có hai cái.
Dạ yeah.
Ở đây á là tiệm anh có insurance phải không?
À, không, lúc đó tôi tính đóng rồi, tôi cũng không có insurance. Nữa là nó làm chủ gia đình nó
bây giờ,
nó hồ,
bây giờ tôi,
nó giữ cái
bây
tiền
giờ tôi nói anh nghe một tin buồn vậy không?
Dạ
yeah. Dù anh có mang cái thằng đó ra tòa đi nữa.
Yeah.
Nghèo sát gián, ông quan tòa nói ok, sau khi tôi xử tôi thấy anh được quyền thắng 2 triệu bạc. Xin lỗi anh, đa số 90% mà không lấy được một cắt.
Yeah.
và bên Mỹ này á, thiếu những cái tiền mà về xí bộ không ai bỏ tù hết. Họ chỉ đứng chờ coi anh có tiền, họ lấy tiền thôi. Do đó, một khi mà anh điêu lên với những tên mà liều đó, anh hiểu không? Rồi, từ cái là cùi cũng sợ lỡ đó, thì quý vị có thưa, thì cũng chịu thua mà thôi, dù mình có thắng. Rồi bây giờ ở đây á, cái chuyện mà ra tòa là cái chuyện, ví dụ như nó đụng mà nó không có giấy tờ mà insurance á, đáng lẽ chiếc xe đó cảnh sát kéo đầu tiên. Nếu mà thành phố đó có những cơ quan cảnh sát họ sẽ kéo, thì anh không có insurance. Cái thứ hai đó là nếu mà cái xe đó không insurance á, thì mà bạn cậu đó mà bây giờ trốn tòa bỏ chạy á, thì cái người đi tìm á là cái người constable giúp đỡ đi tìm, họ tìm được, nói ok thì anh tìm đi. Thì ở đây chỉ có một cái chỗ đó là cái loophole của đại khái cái lỗ hổng của luật pháp thôi, anh hiểu không? Nếu cậu đó đụng người ta bỏ chạy đó thì cái người đi tìm là cảnh sát chứ không phải là anh, ok?
Không, nó khỏi cảnh sát lên kết xong rồi, nhưng mà rồi xong đưa ra tòa, ra tòa thì
không ra tòa,
nó không ra, nó mất tiêu luôn. Bây giờ cảnh sát, bây giờ tòa nó là bây giờ tòa không kiếm, không có nhiệm vụ phải kiếm cái địa chỉ mà tôi là người phải kiếm đó, mà bây giờ mình làm sao mình kiếm đó?
Anh thưa tòa nào vậy?
Tòa ở tên ở thành phố Ulis, nhưng mà tòa nó nằm ở tên Taran gì đó anh?
Đúng rồi, nằm tòa số mấy?
Không nhớ nữa, nó nằm ở tên
khi nào
tên sau lết.
Ulis nó nằm với Taran County này, khi nào anh gọi điện thoại thì không gặp tôi đó, anh nhắn cho tôi biết cái tòa số mấy. Ok, thấy không? Thì anh, trong trường hợp đó em. Thì cái người đó là Sarsapina hoặc là một cái giấy mời ra tòa mà họ ra không chịu ra tòa thì thường thường ở quan tòa nói nếu anh tìm được địa chỉ đâu cho hay, thì vấn đề tìm ra địa chỉ rất nhiều cơ quan có thể tìm được, anh hiểu không? Tại đây không có dính về hình sự, có dính về hình sự thì tôi có thể tìm cho anh. Nhưng mà nếu là dính về hình sự thì tụi tôi là những người đi tìm chứ không phải cần anh. Ok? Tôi nghĩ đây là vấn đề thưa về dân sự thôi. Ok.
Số điện thoại anh số mấy anh?
Dạ 817-884-1306. Anh nhớ nhắn lời đàng hoàng thì đầy đủ nha, cho tôi số điện thoại của anh, tại vì tôi ở trong văn phòng tôi phải đi ngoài đường nhiều.
Dạ 888-1306 phải không anh?
884-1306.
Dạ xin chào anh nhé. Mình cũng còn một hai câu hỏi của những cái message của đài đó, tuy nhiên vì thời gian không có nữa, thành ra quý vị nào những cái câu này Tấn sẽ hỏi vào kỳ sau, là vì vừa rồi đài mới đưa ra mấy cái email, Tấn thấy cũng hơi trễ, cho nên quý vị nào còn thắc mắc mà cần thiết mà gấp đó mà không có thể tìm chỗ nào hỏi được đó, thì quý vị có thể gọi 884-1306 là 817 đầu, để lại lời nhắn, để lại số phone rõ ràng. Tức là quý vị đọc số phone quý vị rõ ràng và thì anh Ấn sẽ gọi lại cho quý vị.
Dạ, trong thời gian này tôi đang đưa những cái case ra tòa, thành ra cũng rất bận rộn, nhưng mà quý vị gọi tôi cũng cố gắng mỗi ngày tốn khoảng chừng nửa tiếng tới một tiếng để tôi trả lời quý vị. Mình hết giờ hết giờ tắt.
Dạ vâng ạ.
Dạ xin cảm ơn quý vị, hôm nay ngày đẹp trời, chúng ta có mưa rất là nhiều, cũng là một cái chuyện rất hay. Còn bên Cali á, em gái ở San Diego đó Dự Tấn.
Dạ vâng.
Đứng ra ngoài trời thắp nhang cầu mưa hoài mà không thấy giọt, và thấy ai mà xài tiền nước lên cái số mà nó ấn định bị phạt đó Dự Tấn.
Dạ vâng.
Và mình ở đây rất là may mắn, chúc quý vị một ngày mát mẻ. Do đó hãy mát mẻ thì quý vị bớt gây hay là bớt nóng giận, để chi đừng phiền hà, về nhà ăn cơm chiều xong tối coi TV và nằm ngủ cho khỏe vậy.
Dạ vâng, đúng vậy. Cảm ơn anh Trương Minh Đẫn trong khoảng thời gian vừa qua đã bỏ thời gian để mà phục vụ đồng hương. Và xin anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ xin chào tất cả quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tuần tới. Dạ hẹn gặp Dự Tấn trong tuần tới luôn. Chúc Dự Tấn một ngày làm việc còn lại vui vẻ. Dạ, thứ nhất là khỏe mạnh, dễ đi vacation chút xíu Dự Tấn ha.
Dạ vâng, xin kính chào anh và chúc sức khỏe đến anh ạ. Hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.